đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 297, ngu xuẩn đệ đệ, đoạn hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mệ Nhai, Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, không khỏi sừng sốt. Hắn lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Hàn Mệnh ảnh chân dung. Hàn Mệnh thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ tiên đế hậu duệ, huynh trưởng hắn Hàn Tuyệt bị luân hồi tiên đế cải mệnh chọn làm tự thân hậu duệ, hắn cũng bởi vậy nhận luân hồi tiên đế coi trọng, thoát thai hoán cốt, do phàm nhân lột xác thành tiên nhân. Bởi vì biết được chính mình hết thảy đều là bởi vì huynh trưởng của mình Hàn Tuyệt, thế là đối với ngươi sinh ra ghen ghét, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Thứ đồ gì, đệ đệ ta, chấm, Hàn Tuyệt mộng, hệ thống lắc ra khỏi tiên đế hậu duệ khí vận lại là an bài như vậy, tại trong lúc vô hình để luân hồi tiên đế lựa chọn chính mình, cái này có chút nghiêu bức. Hàn Tuyệt đúng vậy cảm kích luân hồi tiên đế, muốn cảm kích cũng là cảm kích hệ thống. Về phần vị đệ đệ này, Hàn Tuyệt càng không thèm để ý, cha mẹ của hắn tại hắn tuổi nhỏ lúc liền từ bỏ hắn, luân hồi tiên đế sở dĩ lựa chọn Hàn Mệnh đoán chừng là nhìn Hàn Tuyệt tại quật khởi, suy nghĩ nhiều một viên kiềm chế Hàn Tuyệt quân cờ. Muốn cầm vị này ngu xuẩn đệ đệ đến áp chế ta. Chấm, không có khả năng, Hàn Tuyệt khinh thường cười một tiếng, không thèm để ý Hàn Mệnh. Hàn Mệnh cũng mới thay ất huyền tiên, căn bản uy hiếp không được hắn. Đừng nói Hàn Mệnh, Hàn Tuyệt thậm chí không có đem luân hồi tiên đế nhìn ở trong mắt, dù sao hắn cũng là tiên đế. Hắn hiện tại càng là tu luyện ra mạnh hơn lục đạo luân hồi công hồng mông luân hồi đại đạo. Đem tất cả địch nhân đều nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt cũng không đứng dậy, tiếp tục tu luyện. Mặc dù kình địch đại tự tại Kim Ô thần đế đã chết, nhưng Hàn Tuyệt còn phải cố gắng mạnh lên. Mục tiêu tứ chuyển tiên đế. Trong hư không mênh mông, có một viên thái dương tinh. Tinh cầu mặt ngoài liệt diễm quét sạch giống như luyện ngục, bên trong một cái địa phương tọa lạc lấy một tòa cung điện khổng lồ, cửa đại điện chiếm cứ hai cái to lớn tam túc Kim Ô quảng cáo. Trong điện, đồng dạng thiêu đốt lên thái dương chân hỏa, nhưng các loại trang trí vật đều không có bị hòa táng. Lần lượt từng bóng người đứng tại trên điện, Khương Dịch cũng ở trong đó. Trên thủ tọa ngồi một tôn thân ảnh vĩ ngạn, đầu chim thân người, người mặc xích hồng đại bào, khí thế khủng bố. Kim Ô thần tộc tộc trưởng, Đế Lãm Thiên, đại tự tại Kim Ô thần đế vẫn lạc, hắn gần nhất đang đuổi giết ai? Đế Lãm Thiên mở miệng hỏi, ngữ khí băng lãnh. Khương Dịch dẫn đầu nói, hắn đang đuổi giết ta một vị bằng hữu, bất quá người kia tu vi yếu nhỏ, còn không phải thiên đế, đại tự tại Kim Ô thần đế hẳn là bị mặt khác đại năng tru sát. Những người khác nhao nhao gật đầu. Trước đó Khương Dịch bị đại tự tại Kim Ô thần đế giết tại trong tộc, thế nhưng là gây nên qua dung truyền không nhỏ, bọn hắn đều là đáng giá Kim Ô thần tộc dốc hết toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu, vô luận tổn thất ai cũng đáng tiếc. Đế Lãm Thiên híp mắt hỏi, đại tự tại Kim Ô thần đế là chết tại âm gian. Một lão giả gật đầu đáp, đúng vậy, ta hỏi qua Diêm Vương đang bế quan, nói không biết Địa Tạng Vương lúc trước gặp phải ma tổ tập kích cũng không rảnh bận tâm đại tự tại Kim Ô thần đế. Những người khác đi theo mở miệng suy đoán, Khương Dịch nghe được khó chịu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết thì đã chết tộc trưởng, chỉ cần cho ta thời gian, siêu việt đại tự tại Kim Ô thần đế tuyệt không phải việc khó, ta sẽ vì Kim Ô thần tộc mang đến cường thịnh. Đế Lãm Thiên híp mắt nhìn về phía hắn, cười nói, lần này lượng kiếp ngươi dự định như thế nào làm? Là tránh, hay là nhập? Tự nhiên là nhập, ngươi không sợ chết, thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu cũng là bởi vì còn sống, ta mà chết vậy vừa vặn nói rõ ta không phải Kim Ô thần tộc thiên mệnh. Khương Dịch tràn đầy tự tin, đại tự tại Kim Ô thần đế vừa chết, hắn chính là Kim Ô thần tộc mạnh nhất thiên kiêu, không ai bằng nó phải. Đế Lãm Thiên cười cười, cười đến ý vị thâm trường. Đã như vậy, vậy ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiến về âm gian, tìm tới tổ vu tháp. Đem nó phá hủy, Đế Lãm Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, Khương Dịch không chút do dự, lập tức đáp ứng tới. Những người khác xôn xao, tổ vu tháp, bọn hắn không khỏi vang lên vu tộc cùng Kim Ô thần tộc đã lâu cừu hận. Thời gian thấm thoát, thoáng chớp mắt lại là 30 năm quang cảnh đi qua. Hàn Tuyệt tu vi lại có tinh tiến, tinh thần hồng mông thể hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc, tứ chuyển tiên đế tựa hồ không còn xa xôi. Cách mỗi 10 năm, Hàn Tuyệt đều sẽ xuất ra một tháng thời gian tới chiếu cố đám kẻ thù của chính mình, bất quá chỉ có Kim Bằng Yêu Quân tu vi đang không ngừng rơi xuống, yêu đế, thiên đạo Phật tổ, Lý Huyền Áo đều rất khó nguyền rủa. Hàn Tuyệt cũng không vội, thời gian cứ như vậy cũng rất tốt. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, lần nữa nguyền rủa địch nhân. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biêu kiện. Thiên đình tựa hồ lại cùng yêu đình làm các loại tập kích, các loại trọng thương. Hình Hồng Tuyền cơ duyên cũng không phải ít, xem ra Kim Diên Thánh mạch huyết mạch thật không đơn giản. cũng không biết bà nương này gần nhất trải qua như thế nào, cách quá xa, Hàn Tuyệt cũng vô pháp hiểu rõ tình trạng gần đây của nàng. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt còn tại nguyền rủa địch nhân, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn xem xét, rất lâu không nhìn thấy tiên thiên khí vận giả, đến đã mấy trăm năm đi. Hiện nay, diêu giới chúng sinh cũng không ra được một cái hệ thống nhận chứng tiên thiên khí vận giả. Tiên thiên khí vận giả bậc cửa cũng tại theo Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng mà đề cao, đoạn hồng trần, nhất truyền tiên đế ứng kiếp mà sinh, cổ thần truyền thế, từng tham dự vô lượng đại kiếp mà vẫn lạc, nó tàn hồn cùng thiên địa nghiệp lực cùng nhau bị trấn áp tại âm gian, trải qua vô số năm diễn biến, do nghiệp lực đàn sinh ra nhục thân, tàn hồn sinh ra linh trí, có thể hấp thu nghiệp lực mà mạnh lên, nhưng hắn không cách nào tiêu hóa nghiệp lực. Hả, ứng kiếp mà sinh, người ứng kiếp không phải kỳ thiên thần sao? Chẳng lẽ người ứng kiếp không chỉ một vị? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường đoạn hồng trần, tên này vậy mà ở trong hoàng tuyền, hướng về mặt biển từ từ đi lên. Quảng cáo, vì dự phòng vạn nhất, Hàn Tuyệt hay là trước cùng đoạn hồng trần tới một trận mô phòng thí luyện. Nguy hiểm thật, miểu sát, vậy cũng không cần lo lắng. Hàn Tuyệt không có đi tìm đoạn hồng trần, loại tai tinh này hay là tránh xa một chút miễn cho bị cuốn vào trong lượng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở tối hoàng tuyền bên trong, một đôi mắt mở ra, đôi mắt này là như vậy thanh tịnh sáng tỏ, phảng phất có thể khu trục thế gian hết thảy ô trọc. Ta, rốt cục tỉnh, một đạo lẩm bẩm ngữ vang lên, hắn bỗng nhiên xông ra hoàng tuyền chi thủy bắn nhanh về phía thiên khung. Đoạn hồng trần đi theo hiển lộ thân ảnh, hắn trần trụi thân thể, thân hình hoàn mỹ, cơ bắp đường cong rõ ràng, mái đầu bạc trắng theo gió phất phới. Hắn nâng tay phải lên, phía dưới hoàng tuyền chi thủy đi theo dâng lên, quấn lấy thân thể của hắn, ngưng tụ thành một kiện thiếp thân áo vàng, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa tựa như sừng rồng giống như vương miện, dữ tợn bá khí. Đoạn hồng trần vặn vẹo uốn éo eo, sau đó giang hai cánh tay, tuấn mỹ gương mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm nói. Hạo thiên, ta đã phục sinh, trước hết ngươi một bước tranh đoạt này thiên đạo. Hắn cười đến tự tin vô cùng. Hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, không khỏi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở phía xa hoàng tuyền hải trên mặt một khối nho nhỏ đá ngầm. A, đoạn hồng trần mặt lộ vẻ kinh nghi, lẩm bẩm nói. Ách vận chi thần, hắn như thế nào ở chỗ này? Đọc xong, đoạn hồng trần hướng phía ẩn môn đảo bay đi. Vừa xuất thế liền người được vận rủi khí tức, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là một tốt tặng thưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.